Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 14 năm 2019.
Cùng với sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng và chính quyền địa phương để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, thời điểm này các hộ chăn nuôi cũng cần phải kiên trì thực hiện các biện pháp phòng dịch, tránh tư tưởng lơ là chủ quan.
Với niềm đam mê sáng tạo, Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 2B trường tiểu học Tân Lập đã chinh phục giải nhì tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng cấp tỉnh lần thứ 3 với bộ sản phẩm, hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ và thẻ học toán tiếng Việt lớp 1. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 5, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 14 năm 2019. Tới dự có các đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể thành phố cùng 100 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, đại diện cho hơn 43.000 thiếu nhi toàn thành phố. Trong 2 năm qua, các em thiếu nhi đội viên thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, tiêu biểu như tỷ lệ học sinh khá giỏi khối trung học cơ sở đạt 61,05%, ở khối tiểu học, số học sinh hoàn thành nhiệm vụ năm học đạt 96,8%, tỷ lệ đội viên thiếu nhi đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ là 94,68%, các cuộc vận động vòng tay bè bạn giúp bạn tới trường cùng hướng tới tương lai, nuôi heo đất giúp bạn vượt khó v.v. được 100% liên đội trong toàn thành phố tổ chức. Trong 2 năm, thiếu nhi thành phố đã ủng hộ được trên 770 triệu đồng tiền quỹ vì bạn nghèo, ủng hộ gần 6.700 bộ sách giáo khoa, trên 700 thẻ bảo hiểm, 104 xe đạp tiếp sức tiến trường, trao tặng gần 850 đàn gà khăn quàng đỏ, giúp đỡ được 6.740 bạn có hoàn cảnh khó khăn, các bạn ở vùng sâu, vùng xa, ủng hộ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 120 triệu đồng. Năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019 đã có hơn 10.400 nhi đồng được kết nạp vào đội và có gần 4.850 đội viên được kết nạp vào đoàn. 100% liên đội đạt liên đội mạnh, mạnh xuất sắc. Là một trong những đại biểu chính thức tại đại hội, em Mai Trần Phương Linh, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Trương Vương tự hào chia sẻ.
Là một đại biểu chính thức của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ và em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Em cùng với tất cả các bạn học sinh trong thành phố sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời ông bà bố mẹ để có thể là một cháu ngoan Bác Hồ gương mẫu hơn nữa.
Cùng niềm tự hào ấy, em Nguyễn Mai Hoa, học sinh lớp 8A2, trường trung học cơ sở Nguyễn Du chia sẻ.
Là một đội viên vinh dự được tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, em cảm thấy là mình phải học tập thật tốt và trau dồi nhiều kiến thức hơn nữa để thực hiện được lời dạy của Bác Hồ kính yêu là tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình và sẽ cố gắng phát huy hết các truyền thống cũng như là trang sử hào hùng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian vừa qua của thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh.
Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Ngày nay các cháu là nhi đồng, mai sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới. Vì vậy, các cháu cần phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi và sau này trở thành những tài năng, những công dân tốt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để các cháu thiếu nhi thực hiện được ước mơ hoài bão của mình, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ, các anh chị phụ trách, các thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường điều kiện tốt nhất cho các cháu được vui chơi, học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu niên nhi đồng, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và toàn diện cho các cháu. Tôi tin tưởng rằng sau đại hội này, với quyết tâm và khí thế mới, phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy đối với thiếu niên nhi đồng của thành phố Thái Nguyên sẽ có bước phát triển mới. Chúng ta sẽ ngày càng có nhiều cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.
Tại đại hội, Quỹ học bổng Vừa A Dính đã trao 50 suất học bổng cho các em thiếu nhi là dân tộc thiểu số có thành tích cao trong học tập. Thành đoàn Thái Nguyên tặng 7 suất học bổng cho các em có học sinh đạt giải quốc gia và trong các kỳ thi. Hội khuyến học thành phố tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên và Trung tâm Tiếng Anh AMET đã tặng giấy khen trao 100 suất học bổng cho 100 gương mặt thiếu nhi đội viên cháu ngoan Bác Hồ thành phố Thái Nguyên năm 2019. Trước đó, đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức dâng hương báo công tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh và nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái.
Ngày 19 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Túc Duyên đã bám sát chương trình kế hoạch của cấp trên, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương để tổ chức tốt công tác hội và phong trào thanh niên, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 100% các cơ sở hội và trên 90% hội viên thanh niên được nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên. Tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện được 55 đơn vị máu, giúp đỡ 5 thanh thiếu nhi chậm tiến và 40 học sinh gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 90% các chi hội có mô hình, đội hình thanh niên xung kích, đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên. Trong nhiệm kỳ có 45 thanh niên của phường lên đường nhập ngũ, trên 95% cán bộ hội viên thanh niên thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị, tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác. Tại đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và thống nhất mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2019-2024 là nâng cao chất lượng tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, xung kích tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng phường Túc Duyên phát triển nhanh, bền vững. Đại hội đã hiệp thương cử 9 đồng chí tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Túc Duyên khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024 và 3 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019, sáng 19 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên phối hợp với câu lạc bộ từ thiện SMV của công ty Samsung Điện cơ Thái Nguyên và salon tóc Thảo Văn tổ chức chương trình thăm tặng quà cắt tóc miễn phí cho người già, trẻ em đang sống tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Nguyên đang chăm sóc nuôi dưỡng 68 đối tượng, trong đó đa số là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa. Cảm thông và chia sẻ với những người kém may mắn đó, Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung đã hỗ trợ kinh phí để nấu một bữa ăn trưa cải thiện, đồng thời tặng trung tâm một máy lọc nước để góp phần chăm lo, cải thiện cuộc sống cho những người đang sống tại đây. Tổng kinh phí quà tặng gần 8 triệu đồng. Cũng trong dịp này, câu lạc bộ từ thiện SMV của công ty Samsung Điện cơ Thái Nguyên và salon tóc Thảo Văn cũng tặng nhiều phần quà và cắt tóc miễn phí cho các cụ già, em nhỏ đang sống tại đây. Những hoạt động thiết thực này đã thể hiện tấm lòng chia sẻ và tấm lòng thiện nguyện rất đáng trân trọng của các tổ chức cá nhân dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 5 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều có cách làm của riêng mình để nhớ về vị cha già kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với Đảng bộ phường Trung Thành, trong hai ngày 17 và 18 tháng 5 đã diễn ra hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019 và 50 năm thực hiện di chúc của người. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Mặc cho thời tiết nắng nóng, nhưng từ 7 giờ sáng, 35 thí sinh đến từ 38 chi bộ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có mặt đông đủ tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Trung Thành để tham dự và cổ vũ cho hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019. Mở đầu là câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo qua giọng kể của thí sinh Trần Thị Thùy đến từ chi bộ trường tiểu học Độc Lập. Câu chuyện được trích trong cuốn Kể chuyện Bác Hồ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 1988 và được nhiều độc giả biết đến với tên gọi khác là Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành năm 2007. Chị Thùy chia sẻ, câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những đảng viên trẻ như tôi. Thực tế, ngay tại ngôi trường tôi công tác, cùng với việc thi đua dạy tốt, thì nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến những em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn qua các hoạt động xây dựng quỹ vì bạn nghèo, hũ gạo tình thương, tiếp sức em đến trường, đàn gà khăn quàng đỏ, v.v.
Bản thân là một người giáo viên thì mình luôn quan niệm là không chỉ dạy các em học chữ mà còn dạy các em nhân cách làm người. Chính vì vậy mà bản thân mình phải nêu gương trước học sinh. Và nói gương Bác thì mình cũng đã quan tâm gần gũi với các em, đồng thời là cũng tìm hiểu hoàn cảnh của các em để có biện pháp giáo dục phù hợp cũng như là kịp thời động viên chia sẻ tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Trong 2 ngày diễn ra hội thi đã có gần 30 câu chuyện được kể. Mỗi câu chuyện tuy nội dung khác nhau nhưng chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc và mang một ý nghĩa giáo dục lớn, đó là cần thiết phải học theo tấm gương đạo đức của Bác từ những việc làm nhỏ nhất. Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng đề cương và lựa chọn câu chuyện kể phù hợp, mỗi phần thi của các thí sinh đã nêu bật tấm gương đạo đức của người một cách chân thực và sinh động. Có thể kể đến câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng, chiếc áo ấm, tấm lòng của Bác Hồ đối với thương binh liệt sĩ. Bác không thăm những người như mẹ con Thím thì còn thăm ai? Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền. Thí sinh Lưu Thị Oanh, 60 tuổi, đến từ chi bộ 29 bày tỏ. Trong những câu chuyện về Bác Hồ được bố kể cho nghe khi còn nhỏ, tôi ấn tượng nhất là câu chuyện Đức tính giản dị của Bác Hồ do tác giả Trần Vân Anh ghi lại. Tôi nghĩ đây cũng là bài học chung cho tất cả mọi người, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang đổi mới và hội nhập quốc tế. Với tôi trong câu chuyện, bất kỳ một chi tiết nào cũng khiến tôi xúc động.
Để chọn một cái đoạn tâm đắc nhất thì rất là khó, bởi vì nó cả câu chuyện đều xuyên suốt một cái chủ đề và bất kỳ một chi tiết nào tôi cũng rất là xúc động. Tôi cũng có thể là kể lại một đoạn về giai đoạn làm tôi xúc động và tí nữa tôi trào nước mắt. Đó là cái giai đoạn mà Bác đi xa. Năm 1969, Bác mặc quần áo khó, tôi phải mặc cho Bác. Thấy Bác tiếp khách mà phải mặc quần áo cũ sờn, tôi nói với Bác: "Thưa Bác, để tôi cho may bộ mới, bộ này sờn cả cổ tay, Bác phải mặc bộ mới chứ. Mặc bộ này mà tiếp khách quốc tế, người ta lại phê bình tôi chăm sóc Bác không đến nơi đến chốn." Bác đồng ý, nhưng nói với mấy anh em chúng tôi: "Cảm ơn các chú đã quan tâm đến Bác, nhưng các chú lấy cần kiệm thì khách quốc tế mới thấy quý, đất nước còn nghèo khổ."
Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy phường Trung Thành, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác và 50 năm thực hiện di chúc của Người, ngay từ cuối tháng 3, Đảng bộ phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch hội thi tới tất cả 38 chi bộ thuộc Đảng bộ. Hội thi gồm 2 phần: chuẩn bị đề cương và thi trình bày. Sau hơn 1 tháng triển khai, chúng tôi đã nhận được 35 đề cương với nội dung khá phong phú và chất lượng tốt. Qua phần thi trình bày, chúng tôi đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các chi bộ và đảng viên trực tiếp tham gia. Từ trang phục phù hợp đến minh họa trình chiếu PowerPoint sinh động, tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện kể, góp phần làm nên thành công cho hội thi.
Chúng tôi cũng căn cứ vào tình hình thực tế, có sự chỉ đạo cấp trên thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì những cuộc thi như này. Và rút kinh nghiệm từ cuộc thi lần này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức tốt hơn nữa những cuộc thi tiếp theo.
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phường Trung Thành đã thành công tốt đẹp. Với câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng bằng giọng kể truyền cảm, thể hiện sân khấu tốt, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Hoàng Thị Bích Thùy đến từ chi bộ trường mầm non mùng 1 tháng 5. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 5 giải ba, 26 giải khuyến khích cùng 5 giải phụ là thí sinh có giọng kể hay và xây dựng đề cương tốt. Thưa quý vị và các bạn, từ trung tuần tháng 4 năm 2019 trở lại đây, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh bắt đầu có chiều hướng phát sinh mạnh. Mặc dù trước đó, các cấp ngành chức năng và người dân các địa phương đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp phòng chống và dập dịch, nhưng đến nay, dịch vẫn lan rộng ra 9 trên 9 huyện thành thị trong tỉnh. Vậy nguyên nhân do đâu? Phản ánh sau của cộng tác viên Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Giữa tâm báo dịch tả lợn châu Phi,
khi đi khảo sát thực tế tại một số chợ lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như chợ Thái, Đồng Quang, Túc Duyên, chúng tôi nhận thấy các tiểu thương kinh doanh thịt lợn vẫn vô tư bày bán hàng mà chẳng có bất cứ sự kiểm tra, kiểm soát nào của lực lượng chức năng. Có ai có thể nắm rõ những miếng thịt lợn tươi sói được bày trên phản có nguồn gốc xuất xứ từ đâu và liệu chúng có đảm bảo an toàn hay không? Khi được hỏi về nguồn gốc thịt lợn đang bày bán, chị Nguyễn Thị Hạnh, một tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở đường Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên cho biết, nhà tôi thường tìm đến các hộ dân mua lợn rồi bảo họ đun nước và giết thịt tại chỗ, sau đó trả đem ra chợ bán, chứ không qua khâu trung gian nào hết. Từ thực tế có thể thấy, tình trạng buôn bán, giết mổ động vật nhỏ lẻ, tự phát, không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng dịch bệnh lây lan khó kiểm soát. Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, còn có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan, khiến tình hình dịch bệnh ngày càng lây lan, bùng phát mạnh. Trước hết, theo luật thú y năm 2015 đã bãi bỏ quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng cán bộ thú y không có quyền kiểm dịch lợn sống, thịt lợn đang vận chuyển trong phạm vi tỉnh hoặc thành phố trực thuộc. Do vậy nên việc kiểm soát, truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật cũng gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, công tác phát hiện lợn bệnh, lợn chết thời gian qua chưa kịp thời. Việc xử lý lợn chết ở một số địa phương chưa bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, chưa kịp thời, triệt để sau 24 giờ theo quy định. Vẫn còn tình trạng người dân tự ý chữa bệnh, đến khi không khỏi thì mới báo cán bộ thú y. Bên cạnh những yếu tố chủ quan, công tác dập dịch tả lợn châu Phi cũng đã và đang nảy sinh nhiều bất cập. Theo quy định, lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh phải do cán bộ thú y kiểm tra xác định. Tuy nhiên hiện nay, mỗi xã chỉ có từ 1 đến 2 nhân viên thú y nên không thể kiểm tra, xác minh kịp thời. Mặt khác, hiện nay chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại xen lẫn khu dân cư, nên có rất nhiều yếu tố làm lan truyền mầm bệnh nhanh như chuột, rán và các loại côn trùng khác. Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh, phạm vi rộng là do đường lây truyền của virus gây bệnh rất phức tạp, nhất là trong điều kiện mật độ chăn nuôi cao, chủ yếu nhỏ lẻ, vệ sinh thú y và an toàn sinh học không tốt. Mặt khác, hiện nay công tác tổ chức tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai kịp thời vụ do đang có dịch bệnh và thủ tục cấp kinh phí mua vaccine chậm. Đây cũng là nguy cơ cao khiến đàn lợn dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như dịch tả lợn cổ điển, tai xanh, tụ huyết trùng, làm cho tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn. Do bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện nay chưa có thuốc chữa, chưa có vaccine phòng bệnh, nên nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh trong thời gian tới là rất cao. Nhiều địa phương đã công bố hết dịch, nhưng dịch lại xuất hiện trở lại. Nhằm ngăn chặn triệt để khả năng lây lan dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo nghiêm cấm việc vứt bỏ xác lợn chết ra ngoài môi trường, đặc biệt là ao hồ, sông suối, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức thu gom, vớt xác gia súc trôi nổi ở kinh mương, đập tràn để xử lý tiêu hủy theo quy định, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Đối với lực lượng cán bộ thú y, công an các ngành chức năng phối hợp tăng cường giám sát dịch bệnh tới hộ chăn nuôi, cơ sở thu gom, buôn bán, giết mổ động vật. Yêu cầu các hộ chăn nuôi báo ngay cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương khi phát hiện lợn có biểu hiện bệnh, sốt, bỏ ăn, không tự ý chữa trị, mổ khám, bán chạy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y cho biết, trước tình hình dịch bệnh phát sinh mạnh, chúng tôi đã phối hợp với các địa phương tổ chức phát động tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc thường xuyên ở cấp độ cao vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời cấp trên 24.300 lít hóa chất để phục vụ công tác dập dịch. Các địa phương cũng đã chủ động mua hóa chất, vôi bột, cấp cho các hộ chăn nuôi để sát trùng tiêu độc chuồng trại, lối đi lại. Hiện toàn tỉnh đã thành lập 55 chốt kiểm dịch động vật tạm thời. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, thời điểm này các hộ chăn nuôi cũng cần phải kiên trì thực hiện các biện pháp phòng dịch, tránh tư tưởng lơ là, chủ quan.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời các thầy cô giáo và các em cùng theo dõi chương trình với nội dung chính sau: những điểm mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, cô bé nhà tuổi đam mê sáng tạo. Sau đây là nội dung chương trình.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 được tổ chức lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông và làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, kỳ thi năm nay có những điểm mới gồm: nội dung đề thi nằm trong chương trình Trung học Phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12, tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông. 70% điểm trung bình các bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia dùng để xét tốt nghiệp, 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh thay vì tỷ lệ 50-50 trước đây. Các thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên sẽ thi chung điểm với thí sinh là học sinh lớp 12. Công tác in sao vận chuyển đề thi được bảo mật tuyệt đối. Khu vực lưu trữ đề thi, bài thi, chấm thi phải có camera giám sát 24/24 giờ và lực lượng công an trực an ninh 24/24 giờ. Tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2019, toàn quốc đã có 877.143 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó có 234 hồ sơ đăng ký dự thi chỉ xét công nhận tốt nghiệp, 30.205 hồ sơ dự thi chỉ đăng ký xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, 25, 26 và 27 tháng 6. Đối với Thái Nguyên, Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo tăng cường kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh, phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của ban chỉ đạo trước, trong và sau kỳ thi, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và an ninh, an toàn cho công tác tổ chức thi tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, em Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 2B, trường tiểu học Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, là một trong những học sinh nhỏ tuổi, nhưng đã có rất nhiều thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, xứng đáng là tấm gương sáng cho các em thiếu nhi noi theo.
Còn nhớ năm học 2017-2018, tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng cấp tỉnh lần thứ 3 do tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức, Nguyễn Ngọc Linh là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Mặc dù vậy, nhưng cô bé Nguyễn Ngọc Linh lại gây ấn tượng mạnh khi chinh phục giải nhì tại cuộc thi này với bộ sản phẩm, hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ và thẻ học toán tiếng Việt lớp 1. Bộ sản phẩm dự thi của em là một tấm bảng bằng gỗ được tách làm hai mặt khác nhau. Mặt trước là bộ biển báo giao thông đường bộ gồm 96 biển báo với 3 nhóm biển khác nhau: nhóm biển chỉ dẫn và hiệu lệnh, nhóm biển cảnh báo nguy hiểm, nhóm biển báo cấm. Mặt sau sản phẩm là bộ thẻ học toán tiếng Việt gồm 30 thẻ chữ số và dấu, 65 thẻ chữ cái được sử dụng khi thực hiện cộng trừ các số, so sánh các số có 1 chữ số, 2 chữ số, v.v. và ghép vần, tìm tiếng mới chứa vần đã học, trò chơi ghép tên. Điều đáng nói là bộ sản phẩm trên được thiết kế từ những nguyên vật liệu đơn giản, dễ tìm như nắp chai, vỏ chai, que kem, v.v. Hiện nay, bộ sản phẩm của Linh đã được thầy cô giáo trong trường đưa vào sử dụng trong một số tiết học về an toàn giao thông, toán, tiếng Việt. Được hỏi về lý do chọn lựa bộ sản phẩm trên để dự thi, Ngọc Linh cho biết:
do hình ảnh biển báo giao thông trong sách giáo khoa khó nhiều và rối mắt khó nhớ, nên em đã nghĩ ra bộ đồ dùng hệ thống biển báo giao thông đường bộ và bộ thẻ học toán tiếng Việt lớp 1. Qua bộ đồ dùng này, em thấy việc học về biển báo giao thông, học toán, học tiếng Việt sẽ dễ dàng và sinh động hơn.
Nói về bộ sản phẩm của Linh, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Vân, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết:
qua cái thực tế giảng dạy trong nhà trường để ứng dụng trong nhà trường, tôi thấy là cái việc mà đưa cái bộ sản phẩm đó sử dụng rất là có hiệu quả. Đối với học sinh lớp 1 ấy, thì cái bộ chữ số ấy, thì nó rất là tiện sử dụng, là có thể là vận dụng trong những cái tiết toán hàng ngày của các em. Ví dụ như là các em có thể sử dụng trong những cái tiết ví dụ trò chơi này và củng cố bài này, hoặc là trong những cái tiết bài mới, thì các em có thể là phát huy sự sáng tạo của mình trong cái việc ví dụ như là hình thành phép tính này, rồi là củng cố những cái phép tính, củng cố dãy tính. Thế đối với cái bộ môn tiếng Việt ấy, thì từ những chữ cái thì các em có thể là hình thành lên những âm vần đã học và có thể là tìm tiếng dựa trên bộ chữ cái đó, thì học sinh học tập rất là hứng thú và cũng đạt hiệu quả cao. Khi mà sử dụng bộ biển báo này thì các em sẽ nắm chắc hơn và các em có thể thi đố vui này, rồi chơi những trò chơi này, hoặc là có thể đố nhau về cái hiểu về cái ý nghĩa của biển báo giao thông và các em thực hiện khi mà gặp cái biển báo giao thông như thế nào để vận động người thân cũng như mọi người xung quanh khi mà gặp những cái biển báo đó thì thực hiện tốt về cái luật an toàn giao thông.
Ngoài cùng các thầy, cô giáo trong trường tìm ra nhiều sản phẩm và đồ dùng dạy học trực quan để phục vụ cho hoạt động dạy và học, Nguyễn Ngọc Linh còn rất chịu khó học tập các môn học, văn hóa trên lớp và môn nào Linh cũng đạt thành tích cao. Là lớp trưởng, Linh thường xuyên giúp đỡ các bạn học yếu, các môn học như tiếng Anh, rồi hướng dẫn các bạn chơi cờ vua, v.v. Không chỉ vậy, Linh còn rất tích cực tham gia hoạt động đội và phong trào thanh thiếu nhi do nhà trường, hội đồng đội thành phố và ngành giáo dục đào tạo phát động. Nhận xét về Linh, cô Lê Thị Mai Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 2B cho biết.
Trong quá trình học thì em Linh là một bạn rất là có trách nhiệm trong lớp và được phân công làm lớp trưởng, nhưng bạn ấy là rất làm tròn nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm trong mọi công việc, học tập rất là tốt, năng lực phẩm chất tốt và bạn ấy rất thông minh, sáng tạo trong các tiết học. Ví dụ như trong các tiết học làm sản phẩm về thủ công hoặc những cái sản phẩm làm trong tiết toán hoặc tiết tiếng Việt. Và bên cạnh đó thì bạn ấy cũng là một người có rất là có tình cảm với tất cả các bạn. Ví dụ như trong lớp có những cái bạn khó khăn thì bạn Linh luôn luôn giúp đỡ, còn có những bạn học kém thì trong giờ ra chơi hoặc là 15 phút đầu giờ thì bạn thường xuyên giúp đỡ các bạn để các bạn khác ở trong lớp là tiến bộ. Cả lớp thì các bạn đều yêu quý bạn Linh.
Một năm học nữa lại qua đi với nhiều thành tích dành cho cô bé chăm ngoan học giỏi, như phần thưởng học sinh xuất sắc và danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Đây sẽ tiếp tục là tiền đề và hành trang để Nguyễn Ngọc Linh tiếp tục cố gắng sớm biến ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học của mình sẽ thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện việc sử dụng điện an toàn hiệu quả trong mùa nắng nóng, Điện lực thành phố Thái Nguyên có thông báo như sau. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực. Trong những ngày qua và dự báo mùa nắng nóng năm 2019 sẽ có nhiều đợt thời tiết nắng nóng cực đoan. Các hộ dân gia tăng sử dụng các thiết bị làm mát. Một số nơi đã gây quá tải cục bộ đường dây và máy biến áp. Nguy cơ nhảy automat gây mất điện khách hàng rất cao, ảnh hưởng đến việc cấp điện ổn định cho khu vực và quý khách hàng. Để chủ động ngăn ngừa tình trạng quá tải, sự cố lưới điện, đề nghị quý khách hàng sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong thời điểm cao điểm từ 21 giờ đến 0 giờ, chỉ sử dụng các thiết bị điện cần thiết. Điều hòa nhiệt độ vận hành ở chế độ làm mát từ 26 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, để nhiệt độ từ 26 đến 27 độ và cho vận hành giàn trải từ 19 giờ đến 20 giờ. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.
Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.